SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Dự luật phá thai gây tranh cãi ở Nam Úc bị Quốc hội bác bỏ. Israel cho phép xe tải cứu trợ vào Gaza sau khi có cảnh báo từ Hoa Kỳ. Và Việt Nam ước tính cần chi 7.2 tỷ Mỹ Kim để xây dựng tuyến đường sắt mới nối liền với Trung Quốc. Sau đây là bản tin chi tiết. Quốc hội Nam Úc đã bỏ phiếu bác bỏ một dự luật cấm phá thai sau 27 tuần và 6 ngày. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng là 7 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Có nghĩa là dự luật sẽ không được chuyển đến Hạ viện và do đó sẽ không trở thành luật. Đề xuất cấm phá thai gây tranh cãi này đã vấp phải sự chỉ trích từ những người phản đối trong và ngoài quốc hội và được Bộ trưởng Y tế Nam Úc Chris Bitton gọi là dự luật chiến tranh văn hóa cực hữu. Ngay trước cuộc bỏ phiếu, Liên minh Hành động Phá Thai Nam Úc cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài quốc hội. Trong đó có những người phụ nữ tham gia biểu tình trong trang phục người hầu gái. Người phát ngôn của Liên minh Hành động Phá Thai Nam Úc, Bridget Comby, cho biết cuộc chiến bảo vệ quyền sinh sản vẫn là một mối quan tâm đang diễn ra. Bà Bridget Comby nói, luôn có một làn sóng ngầm của các nhà hoạt động chống phá thai tại Úc, thường là lấy ý tưởng từ Hoa Kỳ. Đó không phải là một nơi tốt để lấy ý tưởng, bởi vì cách mà luật pháp Hoa Kỳ áp dụng đối với phụ nữ có nghĩa là tỷ lệ tử vong ở người mẹ thực tế rất cao. Một số tin đáng chú ý khác, một nghiên cứu mới cho thấy những người nhập cư Úc chuyển đổi giữa các loại thị thực du học sẽ khó tham gia thị trường lao động hơn. Phát hiện của Viện Nghiên cứu Kinh tế I-61 chỉ ra rằng sinh viên quốc tế có thị thực du học chuyển đổi lần thứ hai sẽ kiếm được ít hơn 25% so với những người có thị thực sau đại học khác. Trưởng phòng nghiên cứu Sylvia Rissara cho biết điều này cho thấy lệnh cấm chuyển đổi thị thực của chính phủ liên bang chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến những người di cư có thu nhập thấp hơn, thường làm những công việc đòi hỏi kỹ năng thấp. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sinh viên từ các quốc gia có thu nhập thấp có nhiều khả năng chuyển đổi thị thực nhất, đặc biệt là những sinh viên đến từ Nepal, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ và Sri Lanka. Trong lĩnh vực y tế, một loại thuốc mới để điều trị chứng dementia đã không được Úc cho phép sử dụng trong nước. Cơ quan quản lý dược phẩm Úc được cho là đã ban hành lệnh từ chối ban đầu đối với thuốc Lecanemab, mặc dù loại thuốc này đã được chấp thuận tại Anh Quốc. Lý do cho việc từ chối ban đầu vẫn chưa được tiết lộ. Giám đốc nghiên cứu của Hội Alzheimer Anh Quốc, tiến sĩ Richard Oakley, trước đây đã nói rằng loại thuốc này không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng nó có hiệu quả theo cách riêng của nó.
This is not a...
Đây không phải là loại thuốc kỳ diệu có thể ngăn chặn, đảo ngược hoặc là chữa khỏi bệnh cho bất kỳ ai, mà là một loại thuốc làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ. Đây là lần đầu tiên tại Anh Quốc chúng tôi từng thấy một phương pháp điều trị có thể làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh thực sự gây nhiều tử vong nhất tại Anh Quốc. Chuyển sang tin quốc tế, Israel đã cho phép 50 xe tải cứu trợ vào dải Gaza, một ngày sau khi Hoa Kỳ đe dọa sẽ cắt viện trợ quân sự nếu Israel không mở cửa cho các xe cứu trợ. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết, trong 2 tuần qua, Israel đã chặn hầu hết các loại viện trợ lương thực vào miền Bắc Gaza. Quan chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, Joyce Mersilla, đã phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng 400.000 người Palestine đang phải trải qua những điều kiện không thể chịu đựng được ở miền Bắc Gaza. Bà Joyce Mersuya nói, mức độ đau khổ ở Gaza thách thức khả năng diễn tả bằng lời hoặc là khả năng thấu hiểu của chúng ta. Các nguồn cung cấp thiết yếu cho sự sống còn của người dân và viện trợ nhân đạo bị chặn ở mọi nơi. Luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và hội đồng này cùng với tất cả các quốc gia thành viên phải phát huy hết ảnh hưởng của mình để bảo đảm điều đó. Chuyển sang tin Việt Nam, theo đài VOA, Việt Nam ước tính chi phí xây dựng tuyến đường sắt mới nối với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc là 179.000 tỷ đồng, tương đương 7.2 tỷ Mỹ Kim, theo truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin hôm 16 tháng 10. Tuyến đường sắt dài 427 km sẽ chạy từ tỉnh biên giới Lào Cai qua thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng đến thành phố Hạ Long, theo Thông tấn xã Việt Nam cho biết, dự kiến tuyến đường sắt này sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2030. Việt Nam đã tiếp cận Trung Quốc để có được công nghệ và nguồn tài chính cho kế hoạch phát triển đường sắt nối liền hai nước, vốn đã được kết nối bằng hệ thống đường cao tốc, cũng như hai tuyến đường sắt cũ và cần nâng cấp tại Việt Nam.